This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống, với tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều để thông qua số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, đó là số điện thoại của phòng studio ở Houston. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống, chính giả của đài 900 AM, chính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là website là daisaigon.com, hoặc nghe qua điện thoại, dùng điện thoại mình cũng như là cái radio, gọi vô số 641-552-5009, 641-552-5009, đó là số điện thoại của cái làn sóng mà khán giả có thể theo dõi qua điện thoại, hay là nếu có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên, nếu khán giả có thắc mắc muốn gọi thẳng vào phòng studio, trao đổi thẳng với Tom, mình sẽ cố gắng gọi ý kiến 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống của One Air ở Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa, 713-664-8002, 713-664-8002. Khi gọi vô, xin khi Tom pick up điện thoại, xin vặn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang. Dạ, thưa mời thính giả nghe đầu tiên ạ.
Chào luật sư Tom Tùng Hoàng, thức đó.
Dạ, thưa, chào chú ạ.
À, khỏe luật sư.
Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ, vẫn
à, hỏi câu luật sư, thường thường mà mình gây tai nạn ở xe cổ đó,
dạ,
bảo hiểm nó giữ mình mấy năm, nó mới trả mình trở lại bình thường luật sư. Rồi lúc đó mình phải gọi lên hay là tự động nó trả lại bình thường cho mình thôi. Cái dạ, câu thứ nhất. Và câu thứ hai, hai câu thưa luật sư. Cái câu thứ hai là cái driveway của mình đó, nó được khoảng một lần xe rưỡi đi vô, nhìn muốn phá ra làm nới rộng nó cho đủ được hai lần. Vậy mình không có cần xin gì giấy phép của chính phủ không, hay là tự động kêu nhà thầu, hay là mình làm là đủ rồi? Cái câu thứ hai là có cần gì xin giấy tờ gì cho hợp lệ ông luật sư?
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú. Dạ ok, thì bảo hiểm là cho nó thêm về cái cách mà hãng, tất cả những bảo hiểm họ làm việc như thế nào. Khi mà mình có một cái claim đó dù đó là lỗi của mình, không lỗi của mình, không lỗi của ai hết. Thí dụ, cái cây bị mục hay bị sấm sét đánh hay là bị mưa gì đó sập xuống đè lên xe mình claim người ta phải sửa xe cho mình. Cái đó là một cái claim. Khi mà mình đụng xe người khác, mình có lỗi, cái đó cũng là claim. Người khác đụng mình, không có bảo hiểm, cũng là claim. Thì trong cái ngành bảo hiểm đó, thì họ cho mình một cái số, một cái classify, là cái đó lỗi của mình hay lỗi bên kia, họ đền bao nhiêu tiền. Sau khi đó họ giữ trong hồ sơ mình. Đó. Tất cả hãng bảo hiểm, khi mà bây giờ, thí dụ nếu mà mình nghĩ là ok, tôi đang đi hãng bảo hiểm A, thôi bây giờ tôi bị nhiều claim quá rồi, giờ tôi đổi để tôi qua hãng bảo hiểm B, họ không biết, dạ thưa họ sẽ check vào tất cả những cái information đó, họ share với nhau hết. Họ có thể không có share là tới những cái chi tiết, nhưng mà họ chia sẻ với nhau hết là họ đền bao nhiêu, họ đền họ nào, ngày nào, bên nào có lỗi. Đó, thì câu hỏi của chú là như vậy nó nằm trong hồ sơ mình bao lâu, chừng nào nó mới hết, hay chừng nào mình mới gọi được. Thì tùy theo cái claim, có lúc á là họ trả rất nhiều. Mình có lỗi, thí dụ lái xe say rượu thì nó đi với mình lâu dài hơn. Thì hãng bảo hiểm khác, tùy theo những hãng, có thể những cái hãng lớn mà họ không muốn bán bảo hiểm cho mình, họ có quyền từ chối hay họ tính giá rất cao, tại họ họ nghĩ là mình có một cái risk cao. Đó thì trả lời chính xác là bao nhiêu năm thì khó mà nói, cái tùy theo nhiều hãng bảo hiểm. Có hãng 3 năm, 4 năm họ sẽ bỏ qua luôn, có hãng 5 năm trở lên họ không bỏ qua cho tới khi nào rất là lâu. Đó thì tùy theo hãng bảo hiểm và tùy theo là mình ở khu nào nữa. Thí dụ mình ở trong thành phố như Houston hay là New York hay là Los Angeles, rất nhiều xe, rất nhiều người lái xe, rất nhiều kẹt xe, dễ bị đụng xe. Bây giờ mình dọn ra một cái thành phố rất là nhỏ ở ngoài ngoại ô thì có thể họ bán cho mình, tại vì mình lái xe qua đó đâu ai đụng ở đâu, tại chỉ có chỉ ở ngoài nó chỉ có cây với thú vật thôi, thì họ có cơ hội họ bán cho mình nhiều hơn là nếu mà mình ở trong thành phố lớn. Ok, thì cái câu trả lời đó không có chính xác là bao nhiêu năm, không có hãng bảo hiểm nào nói ồ 2 năm tôi sẽ không tính nữa, 3 năm không tính nữa. Thường thường khoảng cỡ 2 năm cho tới 5 năm. Đó. Nhưng mà không có, mình không thể nói được chính xác, cũng chẳng ai biết, tùy theo hãng bảo hiểm họ xét cái hồ sơ mình thôi, khi họ bán bảo hiểm cho mình hay là khi họ renew mình. Nếu mà mình claim nhiều quá trong 1-2 năm, hãng bảo hiểm mình có thể tăng lên rất cao, hay có thể họ nói là còn 2 tháng nữa hết bảo hiểm, chúng tôi quyết định là không bán cho ông bà nữa, ông bà làm ơn đi mua chỗ khác đi, họ có quyền từ chối mình. Ok, còn câu thứ nhì, khi mà mình sửa cái driveway, cái chỗ mình đậu xe nhà mình á, cái driveway mình lái xe lên để vô garage, nếu bị nứt, bị hư, mình muốn sửa, mình muốn đập xi măng lên, lát xi măng lại, phải không ạ? Hay là mình muốn làm rộng ra, hay là mình làm cho nó quẹo qua một tí, tất cả những cái đó phần đông là mình phải xin phép của ít nhất là 2 cơ quan. Một là Homeowners Association. Nếu mà mình chỉ đổi lại thôi á, mình cũng phải xin để cho họ biết, rồi mình báo cho họ biết. Đó, để nếu không họ có thể làm khó dễ mình. Là chúng tôi không biết là ông đặt đi, ông làm lại. Chúng tôi phải cần biết. Đó, dù mình nói là ok, nó tôi làm giống hệt như cái cũ, cũng phải cho họ biết. Họ có quyền thưa mình ra tòa. Mà khi họ thưa mình ra tòa đó, dù cái chuyện này không có quan trọng, thí dụ đi họ thưa ra tòa, có thể họ không thắng gì được, tại vì mình đâu thay đổi gì đâu, mình đập driveway cũ gắn driveway mới, nhưng mà nổi tiền luật sư không cũng tốn khá nhiều, nên tốt nhất trả mấy trăm bạc, có thể từ 150 tới cả 350 để xin cái permit với họ, để cho họ xuống coi họ chấp nhận lúc đó mình làm gì làm. Ok, bây giờ nếu mà mình làm mình có sự thay đổi, bây giờ xi măng màu thường, màu xi măng bây giờ mình muốn đổi lại thành ra cho xi măng màu vàng, màu cam hay màu gạch gì để cho nó giống như nhà của mình, bắt buộc phải xin phép với HOA. Còn nếu mà, còn cái cơ quan thứ nhì mình xin đó là nếu mà tùy theo cái driveway này, nếu mà cái xi măng này nó sát vô nhà của mình mà khi đập ra đụng với đất hay là đụng với những gì chung quanh đó, mình phải xin phép của thành phố hay là của quận. Lý do tại sao? Mình không biết là dưới cái driveway của mình có ống cống, có đường dây điện, có đường ga, có gì không, khi họ đào lên, đụng vô đó, nguy hiểm cho những người chung quanh, bị cúp điện, bể ống ga, cháy nhà, nổ lên, hay là structural. Structural là sao? Là dính líu với lại cái nhà của mình. Là có những nhà họ xây đó là cái driveway có thể dính vô xi măng của nhà, hay họ móc vô đó, hay là dưới đó họ đó có foundation problem, họ đã chôn những cái móng xi măng ở dưới rồi, bây giờ mình đập ra thì nhà mình lâu dài có thể nó bị nghiêng, bị nứt, bị foundation, có bị hư foundation, nên lúc nào cũng tốt nhất là nếu mà mình có làm xin đổ xi măng như vậy đó, thì mình yêu cầu cái hãng đổ xi măng giúp mình là có xin cái được không. Nếu mà hãng đổ xi măng họ nói no, chúng tôi không phải trách nhiệm, chúng tôi chỉ tới đây đập lên rồi làm thôi, thì tự mình xin bắt đầu từ Homeowners Association first trước hết, sau khi đó mình hỏi họ bây giờ vậy tôi cần xin với thành phố không, có thể họ nói chúng tôi không biết thì mình liên lạc thành phố, nhưng mình phải coi mỗi tùy theo căn nhà, có những căn nhà không có vấn đề gì hết thì chỉ xin Homeowners Association là đủ rồi. Dạ vâng, ok, dạ, cảm ơn chú. 713-664-8002, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Xin mời thính giả dây kế tiếp ạ.
Có tôi hả?
Dạ vâng ạ, xin chào bà.
Tôi có câu hỏi dành cho người quen. Người ta hỏi người ta người ta đang đóng tiền nuôi con ở Mỹ, nhưng mà nếu người ta về Việt Nam người ta làm ăn thì người ta đóng tiền với cái giá thu nhập ở Việt Nam hay là đóng theo cái giá thu nhập ở Mỹ. Và câu hỏi thứ hai nữa là ví dụ con theo cha thì người mẹ cái đóng tiền nuôi con giống 20% từng đứa sai không? Với lại nếu như mà mỗi người chia một đứa thì có phải đóng tiền không? Rồi, chị hát.
Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn bà câu hỏi rất hay. Cho trước hết đó là khi mà làm đi dị rồi hay là khi làm giấy tờ để dính líu với quyền lợi và trách nhiệm với đứa con đó, gọi là spousal hay là divorce, thì trong đó có ghi rõ ràng là một người phải cung cấp tiền tại vì người kia nuôi con. Thì giờ mình hỏi về người cung cấp tiền đi, người đó làm hãng ở đây hay làm về Việt Nam, thì trong đó đã ghi rõ ràng rồi, giờ mỗi tháng trả 500, bây giờ về Việt Nam làm một tháng có 2.000 cũng phải trả 500. Về Việt Nam làm một tháng 50.000 cũng trả 500, cho tới lúc mà một trong hai người, người nuôi con hay người đang cung cấp tiền cho con, nộp đơn cho tòa, xin tòa bớt xuống hay tăng lên. Dĩ nhiên, nếu mà giờ thấy nói như cái ví dụ là người mẹ nuôi con mà thấy ông này bây giờ 4-5 năm rồi ông được lên lương mà tôi chưa thinh xin lên gì hết, thì có thể nộp đơn ra tòa xin tăng lên. Nói bây giờ hồi đó lúc mà ly dị ổng làm có 2.000 tháng, bây giờ ổng làm tới 8.000 tháng, gấp 4 rồi, bây giờ tôi muốn xin tăng lên, tòa sẽ xử và cho tăng lên. Ngược lại bây giờ nếu mà ổng làm ở đây 5.000, xong rồi ổng về Việt Nam, về hưu rồi ông đó về Việt Nam để rồi làm part time thôi, hồi đó đang làm 5.000, rồi 20% của 5.000 là 1.000 đồng, đúng không ạ, cho một đứa con như cái thí dụ của mình đó. Nhưng mà bây giờ ông về ông làm có 3.000 thì tòa sẽ tính là bây giờ 3.000 có thể, nhưng mà ổng phải là người xin bớt xuống chứ tòa không có biết, xuống 20% của 3.000 là 600 đồng. Đó thì phải có đầy đủ bằng chứng là cái lợi tức của ông như thế nào. Dĩ nhiên nếu giờ mà nói tính tiền Việt Nam thì phải đổi thành tiền đô la Mỹ để tòa tính theo phần trăm ở bên đây. Ok, câu hỏi thứ nhì đó là người ba hay người mẹ nuôi con thì cái tiền child support như thế nào? Hai bên đều công bằng hết. Nếu mà ba nuôi con, mẹ phải cung cấp tiền child support. Một đứa nhỏ thì là 20%, hai đứa bắt đầu từ 25%, ba đứa bắt đầu từ 30%, mỗi một đứa con cộng thêm 5% sau khi đứa đầu tiên. Cái đó là cái bắt đầu của tòa thôi. Dĩ nhiên đứa nhỏ này nó cần thêm tiền, thí dụ nó học chậm, nó phải đi học thêm trường đặc biệt của nó, hay là nó bị handicap, hay có lý do gì đó, người mà nuôi con có thể xin tòa cho thêm, ra lệnh bên kia phải đóng thêm, thì thay vì 20% có thể lên thành 22, 23, 24, 25% cho một đứa. Nếu mà cái người mà đang cung cấp tiền cho con mà có nuôi thêm 2-3 đứa khác với một người mẹ khác, hay là người đó đã lập gia đình và bây giờ đang có con, đang nuôi con về sau này nữa, thì người đó được bớt từ 2.5%, thí dụ từ 20% xuống thành 17.5%. Còn câu hỏi thứ ba đó, nếu bây giờ có hai đứa con, mỗi người nuôi một đứa, thường thường tòa không thích như vậy. Không phải tòa cấm, nhưng mà tòa không thích, tòa muốn là hai đứa con phải đi với nhau. Tại vì không có lý do gì ba má không hợp tính tình, ly dị, bây giờ bắt hai đứa con nó cũng chia tay luôn. Thì tòa muốn là không muốn chia con ra, tại vì tiện cho ba má không có chắc chắn tốt cho con. Bởi vì tòa muốn hai đứa đi với nhau, nhưng đôi khi phải chia ra, thì người này đóng cho người kia thì tính theo cái tiền của người đó. Đâu có phải hai vợ chồng làm tiền chắc chắn giống nhau đâu. Thí dụ người chồng làm 10.000 một tháng thì tính 20% thì họ tính khoảng tới 8.000 mấy, thì 20% đó là cả 1.700, phải không ạ? Để cung cấp cho một đứa. Nhưng ngược lại, người vợ làm part time chỉ có 2.000 tháng, thì có phải tiền của người vợ cung cấp cho người chồng nó chỉ có 400 đồng thôi. Thì từ 1.600 tới 400 thì tòa có thể chia ra như vậy. Đó. Cảm ơn bà gọi vô câu hỏi 2713-664-8002, 7-1-3-664-8002. Cũng như lặp lại lời khuyên của Tom rất nhiều lần trước rồi, đó là tiền cung cấp con không dính líu gì với lại quyền thăm con. Đó. cái quyền thăm con là quyền thăm con chứ không phải trách nhiệm thăm con. Tức là sao, là thí dụ bây giờ mình nói về cái, một cái thí dụ mà người mẹ đi đang nuôi con, người chồng, người cha là người cung cấp tiền child support. Nguyễn Sao ông gửi mỗi tháng ông gửi tiền của ông tới đó thôi, ông không bắt buộc phải thăm con. Ông bây giờ ông có lý do gì ông không đi thăm con thì đó chuyện của ông hay là ông không muốn, hay con đứa nhỏ nó cũng không muốn gặp ông, hay là có lý do gì đó ông không muốn thăm con, ông có quyền. Nhưng nếu ông muốn thì người mẹ phải cho ông cơ hội thăm con. Tức là nếu mà mỗi một tháng cái tuần cái thứ sáu đầu tiên, thứ sáu thứ ba và thứ sáu thứ năm thì ông được thăm con theo standard possession order đi. Thì bây giờ ông tới thứ sáu 6 giờ ông tới, ông nói giờ tôi chở con đi chơi, bà nói đâu bữa nay tôi không cho tại ông chưa gửi tiền child support. Cái đó vi phạm luật. Ông không gửi tiền, cái đó chuyện một, cái đó bà có thể ra tòa bà thưa về chuyện đó, đòi tiền đó, đòi tiền lời, đòi tiền luật sư. Nhưng ngày hôm đó phải cho thăm con. Lý do tại sao? Tại vì đứa nhỏ nó cần có sự liên hệ với ba nó. Ba nó cũng phải cần biết, phải cần có thời gian với con. Thì tòa không bao giờ can thiệp vô để nói là ông không có tiền, ông để cung cấp tháng này thì ông không được thăm con. Cái đó hai cái không dính líu nhau hết. Ngược lại, ông đóng tiền child support, nhưng mà tới lúc cuối tuần ông bận, bà gọi bà nói hey, ông phải tới đó đón con tuần này nha, tôi phải đi công chuyện. Ông nói tôi bận. Bà lại thưa ông không có được, bà không có thể thắng cái đó được. Tại lý do là đây là quyền của ông. Bây giờ ông không muốn thăm thì lúc đầu bà dành nuôi con thì giờ bà cứ nuôi con. Khi nào ông rảnh ông thăm, ông không rảnh thì ông không cần phải thăm con. Cái đó thì tùy theo lương tâm của ông, do sự liên hệ của ông với con ông thôi. Đó thì để cho thông nói rõ để cho thính giả nhiều khi hiểu lầm là ông không đóng tiền, ông không được thăm con. Hay là ông phải thăm con, khi mà tôi bắt ông tới đây lo cho đứa con, ông phải lo. Nếu ông không thương con, ông không có thời giờ với con, hay ông không có thời giờ tại ông phải đi làm để đóng tiền child support, đồng thời ông sẽ bị thưa, ông phải vô tù ngồi, thì phải chịu vậy thôi. Dạ vâng. 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Tom sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4:30 đến 5:00. Chương trình Luật pháp và đời sống cùng On Air Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Galveston, San Antonio hay ở ngoài biển mà có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Và khi pick up điện thoại xin thính giả vặn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang. Dạ, thưa mời thính giả đi kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư.
Dạ, xin chào.
Cho hỏi là cái về vấn đề mà cho support á, là mỗi tuần tuần thứ ba và tuần đầu và tuần thứ ba người đó đi thăm á, là đến thăm rồi đi về hay là dẫn con đi về nhà?
Dạ thưa, tùy theo phần, nếu mà gọi là standard là căn bản nhất, thường thường mọi người có giống nhau hết, là cái thứ sáu đầu tiên và cái thứ sáu của tuần thứ ba và cái thứ sáu của tuần thứ năm, 6 giờ chiều cho tới thứ sáu cho tới 6 giờ chiều chủ nhật là có quyền chở con đi. Dĩ nhiên không có phải ai cũng được như vậy hết, phần đông là đều được như vậy. Nếu mà người nào mà đã có vi phạm luật, lái xe say rượu, đánh con, đánh vợ, bị loạn trí, hay không có an toàn, hay không tốt cho đứa nhỏ, đó, để về với người đó qua đêm, thì tòa sẽ ra lệnh là không. Nhưng nếu tòa không nói gì hết, standard căn bản là 6 giờ chiều thứ 6 cho tới 6 giờ chiều chủ nhật.
Dạ, Thì cho hỏi một câu nữa, cái người cha đó họ có cứ dẫn con về mà ngồi uống rượu bia có ảnh hưởng đến con cái như vậy, tôi phải làm sao?
Dạ thưa, cái câu hỏi này thì tôi nghe rất nhiều, mà nó buồn cho những gia đình nào mà bị như vậy. Đó là theo luật đó thì công bằng cho hai bên, ba cũng thương con, mẹ cũng thương con, phải không ạ? Thì tòa mà tại vì rất nhiều người khi ly dị đó thì dễ nói không tốt về bên kia, có thể ông không bao giờ uống rượu nhưng mà người mẹ không muốn con về thì nó mỗi lần về đó là uống rượu, xin lỗi thì ông nói mình tòa nghĩ là như vậy đó. Thì nếu mà mình có bằng chứng như vậy thì có phải như vậy, có phải là uống rượu trước mặt con, không lo cho con thì đón con về làm cái gì, không tốt cho đứa nhỏ, không tốt cho đứa nhỏ, không ảnh hưởng tốt cho đứa nhỏ, thì người mẹ có quyền nộp đơn với tòa xin hạn chế lại. Hoặc là khi mà ly dị, cái này là một cái mà cũng quan trọng cho những người nào mà đang trải qua cái giai đoạn ly dị bây giờ, đó là trong đó mình có thể nói với luật sư của mình là làm ơn ghi trong đó là 12 tiếng đồng hồ trước khi đón con về, ổng không được hút sách, không được uống rượu, và trong thời gian có con ở nhà không được uống rượu. Thì tòa sẽ ghi rõ ràng trong đó, nhưng nếu mà ổng vi phạm cái đó thì mình có quyền đưa ra tòa là không cho ổng đón con nữa. Nhưng nếu mà mình ok mình ở với ông, bây giờ mình nói là người đàn bà đi chứ không muốn kỳ thị đàn ông, có nhiều bà cũng uống rượu nữa, nhưng mình nói về cái thí dụ này đi, là bà sống với ông bao nhiêu năm rồi, biết là ông có cái tánh hay uống rượu hay nhậu nhẹt, lúc không uống rượu thì rất hiền nhưng khi uống rượu vô là có vấn đề đó. Thì lúc ly dị nên nói người luật sư mình là làm ơn ghi đó ông không được uống nếu mà con về đó. Thêm nữa, khi mà ông tới ông đón con mà mình hửi thấy mùi rượu, mình để cho bảo vệ cho con mình từ chối không cho ông đón con, nếu cần gọi cảnh sát tới, thì cảnh sát tới thì nếu mà ông có uống rượu thiệt thì người mẹ cứ nói tôi sẽ gọi cảnh sát bây giờ để tới check ông nha. Dĩ nhiên nếu ông có uống rượu thiệt thì ông sẽ bỏ đi liền, tại vì cảnh sát tới nó ủa ông mới lái xe tới đây ông có mùi rượu, để tôi mời ông về kia thử, thì nó phức tạp cho người đàn ông đó. Nên nếu mà người đó có uống rượu thì người đó sẽ tránh mình liền à. Đó, và thêm nữa là ghi trong cái order, trong cái giấy ly dị là không được uống rượu, thì mình dễ mà xử cái chuyện đó. Okay.
Dạ, dạ luật sư, tự gì mấy cháu đã đi qua nhà rồi đó rồi, nhưng mà nói là bỏ hai đứa con ở trong nhà ra ngoài ngồi uống rượu bia với ngựa ở ngoài ra.
Dạ, mấy đứa nhỏ nó mấy tuổi rồi ạ?
Dạ, đứa 12, đứa tháng 12 nữa là 10 rồi.
Dạ, ok. Hai cái rất quan trọng là mình có bằng chứng hay không, và đứa nhỏ này có thể cho bằng chứng hay không. Đó, thì nếu được sẽ tốn kém cho, nếu được sẽ tốn kém cho bà là bà phải mướn luật sư nộp đơn ra tòa hạn chế lại. Một là yêu cầu cũng không được uống rượu, mang con về thì phải có thời giờ với con, hay là không cho ông đón con luôn. Mỗi lần ông đón ok ông tới đây, cho ông chở con đi mấy tiếng đồng hồ rồi ông trả lại đây, chứ tôi không cho ông mang về nhà nữa. Đó, mình nếu mình có những bằng chứng như vậy thì tòa sẽ xử. Đó, theo kinh nghiệm của mình đó, là cái lần đầu tiên đó tòa ít bao giờ muốn cắt đứt cái sự liên hệ của một người, của cha với con hay mẹ với con lắm, thì tòa sẽ cảnh cáo bằng cách là ông được uống rượu, nếu mà ông uống rượu lần nữa tôi sẽ cắt, không có cho ông thăm con luôn. Không phải là vì chúng tôi ghét vì ông, nhưng mà tại vì một là ông có bệnh ghiền, hai đó ông không thương con, ba nữa đó là ông làm nguy hiểm cho con. Nhỡ bây giờ ông đang nhậu xong rồi 6 giờ đi đón con, ông có rượu trong người rồi ông đón con về, ông lái xe giữa đường, vừa lái xe vừa có rượu trong người, nguy hiểm cho hai đứa nhỏ, phải không ạ? Hay là nhỡ chuyện gì nhỏ, con nó bị bệnh hay gì, ông đang say, ông đang xỉn, làm sao mà ông lo cho tụi nó được? Thì đó những lý do tòa sẽ cảnh cáo ông lần đầu tiên, sau khi đó tòa có thể cắt luôn và không cho đón nữa. Có thấy những nhiều người tòa nói là ok, khi ông tới đây, ông thử giùm tôi, ông thử nước tiểu giùm tôi, hay là thử thổi với cái máy này giùm rồi được thăm con. Xong rồi trong thời gian đó, bà có thể bà tới bà check, nếu mà ông đang uống rượu thời gian đó, bà chở con về liền. OK.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, dạ. Dạ.
Cảm ơn 713-664-8002, 713-664-8002. Tòa ít bao giờ muốn cắt đứt cái sự liên hệ của người cha và mẹ và con, hay là mẹ với con, chỉ trừ nếu có đầy đủ bằng chứng là người đó nguy hiểm cho đứa nhỏ hay là không tốt cho đứa nhỏ. Không phải chỉ nguy hiểm không mà không tốt cho nhỏ. Thí dụ đi, ông này cũng không có hút sách, không có uống rượu gì hết, nhưng mỗi lần về thì ông nói nặng, nói nhẹ đến nỗi mà cái sức khỏe tâm thần của đứa nhỏ nó không còn bình thường nữa. Rồi nó vô trường, nó học không được, nó về nhà, nó gây, hay là nó xui đó, nó dại là nó về nó tự tử luôn. Mình có thấy những chuyện xảy ra như vậy. Hay là nó bỏ nhà ra đi. Ông không có làm gì hết, chỉ trừ những cái lời nói của ông hay những lời nói của bà mẹ làm cho đứa con nó bị khủng hoảng lên hết. Thì cái đó thì nó cũng hơi khó là mình có bằng chứng. Thí dụ muốn rượu đi test thử máu, thử nước tiểu được. Nhưng mà giờ cái miệng nói xấu về bên ngoại, nói xấu về bên nội thì khó mà có bằng chứng. Mà chẳng lẽ mình nhờ con mình đi ghi âm lại bằng điện thoại hay gì thì cũng khó. Cái đó thì tòa cũng không thích là dùng đứa nhỏ ở giữa để thắng được cái sự thưa kiện này, nên tòa không thích như vậy. Thì những cái chuyện như vậy khi giải quyết cái đó làm sao? Giải quyết bằng cách này cũng có thể tốn kém, nhưng mình thưa ra tòa yêu cầu tòa chỉ định một người luật sư đại diện cho mấy đứa nhỏ đó. Người luật sư này trách nhiệm của họ chỉ để bảo vệ quyền lợi của mấy đứa nhỏ thôi, nhưng cái người luật sư này đó là người mà interview mấy đứa nhỏ, tâm sự như đứa nhỏ, có thể tới nhà ổng, không bao giờ không cho ổng biết, tới gõ cửa thôi. Đó, nó tôi muốn vô tôi coi nhà này trước khi cho cháu nó về tuần này. Nếu mà tòa cho như vậy thì người này có quyền làm những cái đó hết. Hay là trong tuần này chị gọi chị nói ok tôi mới đưa con về mà tôi nghĩ tuần này ổng đang nhậu nhẹt ở bên đó. Người đó cũng có thể tới gõ cửa nhà, thấy chuyện đó là người đó là người làm chứng cho mình. Người đó là cái người viết cái report cho tòa, yêu cầu tòa là hạn chế thăm con của ông này. Hay là có những cái điều kiện gì trước khi thăm con lần sau? 713-664-8002. Dạ thưa mời, thưa nhà như cái tiếp ạ. Dạ thưa mời bạn nhỏ radio xuống đâu ạ.
Xin chào. Cô Tân Thanh.
Dạ trước khi tiếp tục mời chị Thanh, bạn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nha. Chỉ dùng qua điện thoại thôi. Ok. Mời chị Thanh.
Chồng tôi. Chồng tôi đã bỏ
tên
tôi vào trong...
hello chị, sorry chị. Nghe vang quá nên không nghe được. Chị vặn nhỏ radio xuống nha, rồi mình tiếp tục. Chị vặn nhỏ radio xuống chưa?
Rồi.
Đó, mà vẫn còn vang. Chị ngồi trong xe hay đâu vậy?
Trong xe ạ.
Dạ, chắc chị vặn nhỏ, ok. Chị nghe qua điện thoại thôi, chị đừng có nghe qua radio.
Ok. Mà... Rồi, tôi vặn nhỏ rồi. Xin chào.
Okay,
chào đài, xin luật sư cho biết tôi là vợ kế của chồng tôi. Chồng tôi đã bỏ tên tôi vào trong trong cái thai thồ nhà. Nếu như chồng tôi mà chết á, thì tôi có quyền sở hữu cái nhà đó không? Hoặc tôi có thể bán cái nhà đó không ạ? Chồng tôi có hai đứa con riêng.
Thưa ảnh bỏ tên của chị vô cái nhà này là một mình chị đứng hay là hai vợ chồng đứng chung?
Dạ.
Hai vợ chồng đứng chung hay là một mình chị đứng?
Dạ, nhà này là nhà của chồng tôi. Nhưng mà sau khi cưới tôi rồi thì chồng tôi bỏ tên tôi vô trong cái thai thổ.
Dạ, Thâm hiểu rồi. Chị Vặn, chắc chị Vặn, chị nghe qua radio nên chị nó vang và chị cũng khó nghe. Cho Thâm hỏi lại nè. Khi mà anh bỏ tên chị vô nhà này thì bây giờ, hiện tại bây giờ đó, cái nhà này đứng tên của hai vợ chồng hay cái nhà này đứng tên của chị?
Dạ. Dạ, okay. Anh hỏi lại ạ. À.
Cái nhà này đứng tên hai vợ chồng ngay ngày hôm nay nè. Ông bỏ vô rồi, ngay ngày hôm nay nè. Nhà này đứng tên hai người hay một mình chị?
Dạ, hai người.
Ok. Alright. Thì câu hỏi của chị là bây giờ hai người đứng tên nhà, ông có con riêng, thì nếu ông qua đời chị được hưởng cái nhà này không? Nếu ông có di chúc, cái này tùy theo cái di chúc, bây giờ mình nói hai... hai scenario khác nhau đi. Thứ nhất là nếu ông không có di chúc thì tên chị trong nhà này chỉ có 50%. Tên của ổng trong nhà này, ổng có 50%. Thì 50% của ổng sẽ chia giữa chị và con riêng của ổng. Đó. Thì cái đó theo cái bài toán của luật thôi. Ok. Thứ nhì, nếu mà thí dụ ổng có cái di chúc, trong cái di chúc ổng ghi làm sao, tòa sẽ theo cái di chúc. Thí dụ trong di chúc của ổng ghi là nếu tôi qua đời để lại hết cho vợ tôi thì con không được gì hết. Còn nó không để cho một nửa cho con tôi, một nửa vợ tôi, thì cái 50% trong cái nhà này, tại vì mình nói cái nhà này bây giờ là giữa chị với ảnh 50-50 đúng không, thì có tên chị trong đó rồi, là 50% của chị là của riêng của chị rồi. Bây giờ 50% của ổng thì ổng nói thí dụ trong di chúc ổng để là tôi để lại cho vợ và hai đứa con riêng của tôi, chưa tính là chị có con với ổng hay không đi, thì hai đứa con của ổng nó sẽ hưởng 25%, chị được 25% trong cái 50% của ổng. Còn nếu ông để hết cho con ổng thì con ổng được hưởng 50%. Cái phần của chị, ổng không có sang được tại tên chị nằm trong cái nhà rồi. Còn nếu ông để tôi để hết cho vợ tôi thì chị sẽ được hưởng hết. Ok?
Dạ, em cảm ơn.
Dạ, ok chị. 713-664-8002. Đó số điện thoại của phòng studio. Nếu chị nhà có thắc mắc, mời gọi thẳng về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio của Đài Sài Gòn 9-7-1-3-6-6-4-8-0-0-2. Khi mà câu hỏi của chị nó mở ra cửa cho mình bàn về là nếu mà có một đời chồng hay một đời vợ nên làm cái di chúc, là nếu mình qua đời nó sẽ rắc rối cho mọi người hết, nhất là có con riêng. Dạ thưa mời chị nhận dịch tiếp ạ.
Hello, hi, dạ chào anh là luật sư.
Dạ thưa mời ạ.
Em tên Bình, em muốn hỏi là hai vợ chồng em là đám cưới lâu rồi, trong 24 năm rồi, nhưng mà ông xã của em á là đứng tên nhà một mình thôi, nhưng mà ví dụ như lỡ ông mà khi có tai nạn xảy ra rồi thì cái nhà đó là có gì trở ngại không ạ?
Thưa, cái nhà này hai người mua chung với nhau chứ không phải ông có trước khi ông gặp chị phải không ạ?
Dạ không, nhà mua chung hai vợ chồng mua chung nhau. Dạ.
Ông có
nhưng
con...
mà tại vì em không có muốn đứng tên vô á, vậy đó.
Dạ, ông có con riêng không chị?
Dạ không, không có riêng, hai vợ chồng hai đứa con, dạ, không chồng. Okay. Dạ.
Nếu mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, ảnh đứng tên.
Dạ.
Nếu mà ảnh qua đời thì là hoàn toàn về chị hết, tại đó tài sản chung.
Nhưng mà tại vì em không có đứng tên trong nhà đó, tại vì em nghĩ là hai vợ chồng không có ấy, và như em không muốn đứng tên, cũng không có bị trục trặc gì hết, phải anh hả?
Dạ, không bị hết, tại vì chị với ảnh là vợ chồng, hồi đó giờ khai thuế chung với nhau, hai người có hôn thú.
Okay. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Không phải là mình không đứng tên là mình không được hưởng. Mình không đứng tên, nhưng mà là vợ, mình có bằng chứng là mình là vợ của ổng hay là chồng của bà, thì đều được hưởng cái phần đó hết. Chỉ trừ là nếu mà người đó có con riêng thôi. Dạ, thưa mời thí nhận về cái tiếp ạ.
Dạ, tôi tên là Loan, anh nghe rõ không ạ?
Dạ, thưa mời, rất rõ. Dạ,
dạ tôi có
thằng
má tôi là ở bên Las Vegas đó, mình có trường hợp này, tôi muốn hỏi là hai người sống với nhau là 15-16 năm rồi, nhưng mà họ không có làm giấy tờ kết hôn, cũng không có gì hết, mà chỉ có engaged thôi. Rồi bây giờ là cái di chúc lại là cho con ổng. Nếu như mà má tôi vẫn ở đó thì má tôi vẫn là take care cái nhà đó, thì khi mà má tôi đi rồi, má tôi mà không muốn ở đó nữa thì làm theo di chúc là ông nói là như cho má tôi cái lượng số tiền thôi. Thì theo cái luật pháp mà ở nhau trên ở với nhau trên 17 năm rồi thì có được hưởng quyền lợi gì không hả thưa?
Dạ thưa, cho thăm hỏi là hai người này có giờ khai thuế chung với nhau coi như là vợ chồng không, hay chỉ coi như là bạn trai bạn gái vậy thôi?
Không có rõ nữa, không có rõ là khai thuế chung hay không, nhưng mà hai người đã retire rồi.
Dạ. Thông chỉ trả lời là về luật, nếu mà hai người đó, cặp đó ở địa tiểu bang này thôi, mỗi một tiểu bang có luật riêng, thường giống nhau hết, nhưng mà mỗi tiểu bang luật riêng, thì mình không có bằng ở bên Nevada, Las Vegas, nên Thông không có dám trả lời về đó. Nhưng mà nếu hai người đó ở Texas, thì cái câu hỏi đầu tiên là hai người có phải là vợ chồng không? Nếu không phải là vợ chồng thì của ông ông để ông giữ của bà giữ, bà không được hưởng gì hết. Đó, bà có thể thưa là trong bao nhiêu năm nay tiền nhà tôi cũng trả vô đây, tôi có bằng chứng tôi trả tiền nhà, tôi thay cái nóc nhà này, tôi sơn phết nhà, là tôi có phần trong nhà này, tôi bà có thể thưa được để đòi một cái phần nào, nhưng mà không có phải là đương nhiên bà được, tại bà không phải là vợ của ông. Đó, nhưng nếu mà hai người là vợ chồng có khai thuế coi như common law, có nhiều tiểu bang họ không chấp nhận cái đó, nhưng mà tiểu bang Texas thì có, là hai người khai thuế với chính phủ là tôi, chúng tôi là vợ chồng, hai người ở chung nhà, thì coi như bà là vợ của ông. Nếu bà có đầy đủ bằng chứng như vậy thì bà được hưởng phần của bà. Nhưng mà giờ nếu mà ông có cái di chúc thì tòa sẽ theo cái di chúc, nhưng cái di chúc đó ông ghi là tôi để lại hết cho con tôi, cho bà 100,000 thôi, thì tài sản của ông là một nửa, ông để hết cho con của ông, lấy ra 100,000 đưa cho bà. Nhưng cái nửa kia, cái 50%, tại vì bà là vợ là bà được 50% rồi, thì bà được hưởng 50% của bà trước. Thí dụ cái nhà này là 300,000, xong rồi trong nhà băng có 200,000 nữa, thì cái nhà này bà có một nửa rồi. Nếu mà là vợ chồng thì bà có 150,000 trong nhà này rồi, bà vẫn được ở đó, bà không cần đi dọn đi đâu đó. Đó, bây giờ vô nhà băng thì có 200,000 trong nhà băng, phải không ạ? Thì 200,000 trong nhà băng đó thì có phải là chia ra một nửa, cái này mình nói là hai vợ chồng đi nha, đây là hai vợ chồng, chứ nếu mà không phải là vợ chồng thì không chia, thì 200,000 tiền mặt trong nhà băng, bà được 100,000, cái đó là tiền của bà rồi. Bây giờ trong cái di chúc của ông nói là tôi để lại cho bà 100,000, thì còn 100,000 của ông đưa cho bà luôn, rồi còn bao nhiêu để lại cho con tôi, đâu còn gì nữa đâu, phải không ạ? Có thể còn lại là cái phần 50% cái nhà, trong cái nhà của ông vậy thôi. Đó, thì cái đó là cái bài toán. Nhưng mà trước khi đánh tính cái bài toán đó, mình phải hiểu rõ, tòa phải kết luận rõ là hai người này có phải là vợ chồng không. Nếu là vợ chồng, cắt đôi ra liền. Thí dụ mình để cái bánh đi, mình cắt ra làm đôi liền, một nửa của bà cứ giữ đi. Còn bây giờ chúng tôi nói về cái nửa của ông. Nhưng nếu hai người không bà vợ chồng, không có hôn thú, không phải là common law, thì chúng tôi phải theo đi ngược lại là cái nhà này của ai, và ông có để di chúc hay không, từ đó chúng tôi mới chia. Dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. Dạ, 713-6648-002, thưa mời thính giả nghe tiếp ạ. Dạ, thưa mời thính giả lên tiếng ạ. 713-6648-002, thưa mời thính giả lên tiếng ạ.
À dạ, thưa là cha luật sư Tấn Đồng Hòa.
Dạ, thưa mời ạ.
Tôi có câu hỏi về vấn đề chuyển nhượng nhà cửa đó.
Dạ.
Dạ, đã nhờ luật sư làm sao để mà hai cái form...
Cái mà transfer on death là trong cái deed đó đề là tôi để lại, bây giờ tôi muốn sang luôn cho con tôi hay cho vợ tôi hay cho người hay anh chị em tôi, nhưng tôi vẫn giữ lại cái thời gian này, tôi vẫn ở đây, tôi vẫn còn sống, vẫn là của tôi. Khi mà tôi qua đời thì đương nhiên, tự nhiên, automatically, cái tài sản này, cái miếng đất này, cái bất động sản này sang qua cho cái người tên này. Tại tôi đã làm giấy tờ sang trước rồi. Tôi chỉ giữ lại cái thời gian mà tôi còn sống thôi. Nó gọi là cái life estate. À, thì cái lợi cái đó như thế nào? Cái lợi của nó là khi mà tôi qua đời á, tôi không cần làm gì nữa hết. Tại tôi đã sang bây giờ rồi, lúc tôi còn sống rồi. Cái không lợi của nó đó là có nhiều người tùy theo là lý do tại sao có nhiều người ta nghĩ là ok, tôi sang bây giờ để tiện, ok, thì đó cũng tiện. À, nhưng mà có người nghĩ là giờ tôi sang bây giờ để lúc tôi qua đời, tôi không còn gì hết nên không cần trả thuế, trả nợ gì hết. Chính phủ đã cắt cái phần đó ra rồi, là nếu mà thiếu nợ, chính phủ cũng có quyền can thiệp vô để đòi cái phần đó. Nên trước khi quyết định làm cái đó, nên tham khảo người luật sư, tại vì mỗi gia đình khác nhau. Thí dụ mình có nhiều tài sản mình sang qua cho con mình hết, rồi còn cái nhà này ông bà vẫn muốn ở đó, nhưng mà thôi sang luôn cho con đi để mình khỏi phải lo. Đó thì cũng được. Đó, nhưng mà nếu mà mình có dùng Medicare về sau này bên kia đòi lại, chính phủ đòi lại, họ cũng có thể can thiệp vô để bỏ đòi cái phần này. Ok. Dạ vâng. Dạ cảm ơn ông hỏi câu đó. Dạ thưa, bây giờ cũng phải chấm dứt chương trình, nên nhưng nếu thính giả có thắc mắc muốn gọi thẳng tới văn phòng mình, số điện thoại văn phòng Tom là 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần tới. 900 AM, Pecan Grove, Houston.